Thầy cũng cảm ơn chị, nhưng mà tôi cũng muốn cái gì nó hơi cao xa hơn nữa kìa. Chứ còn mà bởi vì cái đời này mọi cái tôi đều có hết, tôi đều happy hết. Mọi người có thể nói là rất cách đối xử đó, tôi cũng có thể nói là tôi là người bạc thiệp. Nhưng mà cái mà tôi muốn xa hơn nữa kìa, ý chị muốn có hiểu tôi.
Có nghĩa là anh muốn nói là tu đến giải thoát hay
Dạ,
sao?
hay là bất cứ cái gì.
Em thì không có giỏi về ăn nói lắm, thành ra con xin anh đừng có phiền. Nếu mà mình quyết chí, mình thành tâm thì anh sẽ đạt được những gì cao hơn, nhưng mà em không có biết rõ để mà giảng cho anh.
Yeah, cứu độ ha. Bởi vì cái anh có ở thế gian này, anh ơi, cái gì cũng có hết, không thiếu một mảy may nào hết. Nhưng mà người tâm đạo nói anh thiếu cái đèn pha, thiếu cái đèn pha để rọi cho hồn đi, đó là trở về với siêu năng mà anh mong muốn. Thành ra cái pháp này là một cái đèn pha. Chính tôi đang thực hành và rọi cho tôi, và tôi đang đi trở về cõi siêu năng như anh muốn. Thành ra chúng ta cũng đồng một cái tâm ý, muốn đạt cái chuyện gì hơn chuyện hiện tại thì chúng ta mượn cái pháp này thử đi một giai đoạn, thì chúng ta sẽ thấy rõ ta là ai. Nhưng cái gì bây giờ anh nói có, nhưng mà anh chỉ thiếu đèn pha, nhưng mà không biết anh ở đâu đến đây rồi anh sẽ về đâu. Thì anh phải mượn cái đèn pha này để tìm thấy anh ở đâu đến đây rồi anh sẽ về đâu. Tôi xin tặng anh cuốn Thiền Thực Hành.
Tôi có 10 phút đó.
Rồi lên. Nè, còn 4 phút. 4 phút không sợ mà có cứu bộ không nha.
Chào anh.
Chào cô Phương. Tôi hân hạnh được biết cô Phương này và ông xã cô Phương nhân dịp đại hội ở bên Hoa Kỳ vừa qua. Cả hai tôi nhìn với một cái cảm tình chan chứa. À, rồi sau đó tôi cũng có liên lạc thơ từ về vấn đề trao đổi tu học với cô Phương, nhưng mà chưa có dịp được trao đổi với ông xã. Cái điều tôi lên đây không có phải hỏi, gọi là làm bàn thôi, giữa tình huynh đệ tỷ muội trong vô vi. Tôi cái lòng tôi ao ước hồi đó giờ đó, như Đức Thầy có giảng khi lần đầu đến Sydney đó, là khuyên anh em bạn đạo chúng ta làm sao ráng giúp dẫn cho người Úc tu để trả cái ơn cho họ. Bởi vì họ vớt ta từ biển và đem về định cư lo cho ta đủ thứ hết. Thú thật lúc nào tôi cũng nuôi cái đó trong tâm mà hoàn cảnh chưa cho phép. Nói người Úc khó nghe quá. Bởi vì họ có cái đạo của họ, Christian là quốc giáo, mà họ lại không hiểu những cái đạo khác và những cái văn hóa khác bên ngoài nhiều. Tôi có thử mấy lần đều thất bại. Một là ngôn ngữ cũng không có được bằng họ. Hai nữa là họ còn đương có cái mặc cảm tự tôn nhiều quá. Bởi vì chúng ta đang ở cái thế thấp ở trong xứ này. Thì tôi rất mừng được thấy cô Phương anh văn lưu loát, ông xã là người Úc, và lại có thêm một hai người bạn đạo cũng là người Úc nữa. Thì tôi tự hỏi và mừng thầm, có lẽ đây là cái dịp tra chuyển cho North Territory để mà từ đó phát triển cái mối đạo vô vi trong giới người Úc, rồi nó sẽ lan tràn ra khắp nơi. Vậy tôi không biết cô Phương sau khi đi dự cái khóa này về có cái hoạch định gì bàn với ông xã để thực hiện cái việc đó chăng? Rồi từ đó chúng tôi sẽ hết lòng trong khả năng hỗ trợ trong cái dịch vụ này, không phải ở North Territory mà có thể ở dưới sinh này. Chẳng hạn lấy ví dụ đơn giản, nếu hai ông bà quyết tâm tu, có Đức Thầy hỗ trợ thanh điển và bề trên hỗ trợ thanh điển, rồi cái sự tu đó một ngày gần đây sẽ được tiến triển, cả hai ông bà khả quan, rồi chúng tôi có thể mời hai ông bà đi đây đi đó nói chuyện cho người Úc nghe về cái hữu ích và tầm quan trọng của hành thiền này mà tôn giáo nào cũng thực hiện được hết. Vì đây nó là cái kỹ thuật. Vì bên Hoa Kỳ có nhiều người Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo tu. Những người bên Pháp cũng toàn Thiên Chúa giáo không, cũng tu cái pháp này mà không phải giới thường mà giới đại trí thức. Thì cô Phương có cái ý định đó không thì trả lời bây giờ cũng được, hay là gặp sau buổi hội thảo này cũng không sao. Xin cảm ơn.
Dạ, em muốn nói là nếu mà em nhận được những cái băng đó của buổi họp mấy ngày nay đó, thì em sẽ ráng mà dịch qua Anh văn để cho là nhà em hiểu. Tại vì anh ấy dù sao đi nữa thì cũng giỏi hơn em về phần Anh văn, thành ra mới có thể giảng được cho những người bạn. Còn nghĩa là em chỉ tiếp ý thôi chứ, và em chỉ biết phiên dịch thôi chứ thông dịch em cũng không có rành, và những cái chữ trong đạo đó thì cũng khó lắm. Thành ra nghĩa là em cũng sẽ sẵn sàng dịch qua, và nghĩa là hy vọng là anh hiểu được. Rồi nghĩa là chúng em tuần nào cũng bàn cãi với nhau, nhưng mà bàn luận về bằng tiếng Anh không, mà tại vì tiếng Việt ở trong đó không có nhiều người tập đó, thành ra em cũng thiếu nhiều lắm. Nghĩa là em cũng hy vọng là sẽ làm được.
Dạ thưa, cảm ơn cô nhiều lắm. Chứ sau khi đi dự đại hội về đó, tôi nhìn thấy một cái khối lực lượng nhân tài của người Việt mình ở bên Hoa Kỳ. Và đặc biệt gần đây, bác sĩ giáo sư Hoàng Văn Đức đã đưa cái môn thiền định này vào dạy trong Đại học Y khoa. Rồi anh Dương Thành Sơn, tiến sĩ về computer, cũng có dạy cái môn này ở Đại học bên Canada nữa. Và theo cái sự trao đổi giữa tôi với bác sĩ Đức đó, thì bác sĩ Đức cho tôi biết một cái diễn ảnh tốt đẹp ở tương lai là ông ta nói một năm, ông ta sẽ có một số đông người bạn trẻ trí thức trong ngành y khoa tập hành thiền cái pháp này. Rồi đây những người bạn trẻ đó khi ra trường sẽ tiếp tay với cha để phổ biến cái pháp này trong cái giới người Hoa Kỳ, một nước tân tiến về khoa học kỹ thuật, mà cái pháp này giúp cho họ chữa bệnh, mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Thì rồi đây không biết bao nhiêu người Hoa Kỳ sẽ theo cái pháp này, thực hành cái pháp này. Rồi nếu người Hoa Kỳ mà thực hành được thì sẽ gieo cảm hứng tốt cho tất cả những người khác ở trên hoàng vũ để theo cái pháp này. Thật cảm ơn cô Phương, cũng chúc cô Phương với ông xã cố gắng thành công. Đây là cũng một cái việc mà lập công bồi đức trong cái việc tu về pháp lý vô vi này. Xin cảm ơn nhiều lắm.
Cho nên tu nó phải có ngày có giờ, nó có cái cơ duyên. Cái nào mà người ta thành đạt ai cũng muốn cống hiến cho người khác, nhưng mà chưa đúng ngày đúng giờ chưa làm được. Rồi cố gắng trì kỳ chí tu, rồi từ đó nó sẽ có ngày có giờ, nó có cơ duyên. Nhiều khi các bạn nói sơ sơ mà có người ta theo. Nhiều khi tôi cố ý đi tới nói ông đó mà ông đá mắt, ông phải lạnh. Vì sao? Vì cái nghiệp ông còn nặng, sự tâm tối ông bị ràng buộc, không có mở được. Cho nên chúng ta phải học nhẫn hòa. Kỳ này nói không được kỳ khác, lúc nào cũng vui. Và chúng ta thấy rằng càng chơi với những người bạn tâm tối, chúng ta rõ giá trị của nghiệp duyên. Nhờ nghiệp duyên hồn mới có cơ hội ràng buộc càng ngày càng tâm tối, bực tức mới tìm ánh sáng. Đó là đạo vàng trao tức khắc được. Cho nên cái duyên tu hành nó cũng phải có ngày có giờ. Cũng như Hoàng Văn Đức với tôi, chúng tôi gặp gỡ từ Việt Nam. Tôi tặng ông cũng tôi tầm đạo, ông bỏ trong tủ luôn. Nó làm việc của ông thôi, ông có tu. Nhưng mà 10 năm sau mới gặp, rồi mới moi ra, tế ra, của báu mà không biết. Rồi ngày nay ngài thực hành, ngài làm, đi tới. Cái đó đâu có phải của tôi, cái của chính ngài. Mở ra, trong đó nó có. Tôi chỉ cách mở tủ thôi, trong tủ nó thiếu gì, triết lý dẫn đời tiến hóa, tự tránh tai nạn. Cho nên ngày hôm nay Chúng ta tu rồi, tương lai chúng ta thấy một y sĩ đâu có khó khăn. Chính tôi là y sĩ chánh. Tôi không ăn bậy, tôi không nói bậy, tôi không có khùng, không có bệnh. Phải không? Nếu tôi chịu ăn bậy, tôi nói bậy thì ngày nào tôi sẽ khùng và bệnh. Thấy chưa? Càng ngày ta niệm Phật rồi, ta thức tâm, ta không có muốn nói. Cái lời nói, cái hơi thở của chúng ta lúc nào cũng ấm êm và truyền cảm cho mọi người. Chúng ta không có phung phí hơi thở mà để đi cãi lộn. Thành ra hơi thở của người vô vi càng ngày càng gọn lại và càng sử dụng trong lĩnh vực cần thiết và không sử dụng trong lĩnh vực không cần thiết. Cho nên trong gia can chúng ta sẽ êm. Lời nói của mẹ hiền truyền cảm cho con, lời nói người vợ truyền cảm cho chồng, lời nói người chồng truyền cảm cho người vợ hung hăng đó, lời nói của người bạn truyền cảm cho người bạn, thì thứ đối đãi nó sẽ đi tới sự cân bằng và nó thấy rằng Thượng Đế đã gieo gương lành cho chúng sanh mà tới ngày nay chúng sanh chưa chịu học. Chúng ta được bao nhiêu sự long lanh trong nội tâm mà người khác chịu học, cho nên chúng ta chỉ nói cho họ thấy và họ thấy cái nghiệp duyên họ và họ lấy cái quán làm ăn, họ lấy cái nghiệp duyên đó và mượn cái nghiệp duyên đó làm cây gậy trở về với ánh sáng căn bản của chính họ thì họ mới thành đạo. Chứ buộc họ nghe chúng ta chả có ai nghe. Bạn rụng hết răng nói cũng chưa có người nghe. Tôi rụng hết răng rồi mà tôi nói các bạn nghe nghe chứ các bạn còn phải kiểm điểm để đúng việc để tôi làm sai. Này Yến làm sai, Yến sửa cho ông Tâm có sửa được, phải không? Ok.
Chào anh. Tôi Dũng, mới ở Việt Nam qua. Tôi ở trong trại tị nạn, tôi có đọc được sách của Trần Đạo Hồng em. Tôi cũng tìm hiểu sơ sơ, tôi chưa biết rõ về pháp lý vô vi khoa học hoàn mỹ lắm. Tôi thấy cái tâm tư của tôi đó, khi mà vượt biên qua đây đó, tôi thấy những anh cựu nhân đó, anh thì lo phục quốc, anh thì lập hội đoàn vào cộng đồng để cộng tác này nọ, mà tôi thấy mấy anh trong nhóm vô vi đó cứ ngồi một chỗ mà để tu không. Như vậy thì có đúng với cái con người mà yêu tổ quốc hay không?
Anh đem lại câu hỏi này thì tôi xin cảm ơn anh, nhưng mà xin anh cho tôi biết yêu tổ quốc là như thế nào.
Cái khắc khoải của những người quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa trước kia đó, sau khi mà sụp đổ miền Nam đó, ở tù rồi đó, thì tôi được ra về và đi vượt biên đó, thì tôi nghĩ lại thế nào mình cũng phải làm cái gì để cho anh em còn lại trong tù họ có một cái niềm tin, để họ có một cái đức tin để họ còn sống. Và tôi ra đây thì tôi thấy mấy anh mà trong pháp lý vô vi ngồi một chỗ mà cứ ngồi nhắm mắt vậy đó, thì tôi không hiểu tại sao lại mấy anh tiêu cực như vậy. Bây giờ tôi gặp anh, xin anh giải thích cho tôi rõ vấn đề đó.
Cái vấn đề này thì tôi xin trả lời anh. Là cái tâm trạng tôi trước khi vượt biên còn ở Việt Nam đó, thì tôi cũng mong chờ từng ngày có cái điều gì, có phép lạ nào đó để mà thay đổi cái tình thế cho cá nhân tôi cũng như gia đình tôi và dân tộc Việt Nam có được cái tự do sung sướng hơn. Thì cái mang nặng cái tâm tư này, tôi cũng có đi Tây Ninh, đi gặp các bạn bè cũ hoặc là ở trong cái lực lượng mà chống lại cái phía Việt Cộng. Nhưng mà khi mà tôi thăm một số bạn rồi, tôi thấy cái tình thế rất là tuyệt vọng. Bởi vì anh biết cái cuộc chiến ngày nay đó, như cuộc chiến của thời Lê Lợi, của thời Quang Trung, thì một nước này chống lại một nước kia, thì dân tộc Việt Nam mình biết thương nhau, mình đoàn kết lại, mình hy vọng mình còn chống được cái áp lực xâm lăng của phía Bắc. Nhưng mà cái thực trạng ngày nay, cả khối lớn, hai khối lớn mà tìm bành trướng cái thế lực của mình, thì anh nghĩ với một cái đơn phương một dân tộc, đơn phương một nhóm người, thì anh nghĩ mình có làm được cái gì không? Thì Mỹ cho cái cuộc chiến này họ hết trách nhiệm rồi, sang trang rồi. Thì Đức Kỳ Ngoại Hầu ngày xưa còn mang cái tâm tư đi ra ngoài để nhờ Nhật hay là một vài vị khác nữa đó, nhờ thế lực này thế lực kia. Nhưng bây giờ cái khối lực mà chống lại với khối lực cộng sản là Mỹ, mà Mỹ đã làm ngơ. Anh nghĩ rằng với cái tư cách của một dân tộc mà phương tiện không có, ăn uống không có, của vũ khí không có, thì anh nghĩ rằng mình có thể mình chống được không? Tôi nói vậy không phải là cái tình thế tuyệt vọng đó đó, thì tôi mới từ giã số anh em đó, tôi về Sài Gòn lại và tôi tìm cách tôi vượt biên. Khi vượt biên sang đây đó, thì tôi nhận được thơ từ bên nhà cho biết những bạn bè đó đó đã bị bắt và đem lên Chinh Núi Bà Đen xử bắn hết. Thì tôi khổ tâm lắm, nói thật là tôi khổ tâm lắm. Thì tôi mới gặp thầy, gặp riêng với thầy thôi, và tôi khóc. Tôi xin thưa với thầy, cái tâm trạng của con, một người hồi nào tới giờ cũng biết nghĩ tới quê hương, nghĩ tới đồng bào, mà bây giờ con tu vô vi, thì như vậy con có phải là một tên đào ngũ không? Thì thầy khuyên tôi, anh sáng lo cho anh đi. Rồi mọi việc đều có bên trên sắp xếp. Thời cơ chưa tới, tâm mình chưa định, tài mình không có, rồi ngồi với nhau gây đổ vỡ cho nhau thôi. Chỉ bằng ráng ngồi lại với nhau trong tình thương, anh ráng tu đi, ráng lo tiếng cho anh đi. Rồi sau này nếu anh không có ích lợi trong cái cuộc nào đó, thì anh cũng ít nhất anh sống có nghĩa trong cái phương diện nào khác. Thì cái điều này tôi xin thưa với anh, và để anh suy nghĩ, cho tôi cũng không có nói thế nào, bây giờ nói nhiều ra thì đụng chạm tất cả cả những người hiện tại đang nhiệt thành lo cho quê hương tổ quốc. Thì anh em Du Di chúng tôi không chối bỏ đâu, anh em Du Di chúng tôi trong khả năng của mình đóng góp được cái phần gì đó thì hỗ trợ mạnh mẽ à, cho chúng tôi không chối bỏ quê hương của mình, mà chúng tôi còn nghĩ rằng chúng tôi còn cái quê hương nữa, quê hương đó đó là cõi hằng sống thiêng liêng, cái đó mới là đáng. Ví dụ như anh bây giờ anh còn sống đây, anh ở quả địa cầu này, thì anh cho anh là người Việt Nam. Mai mốt anh chết rồi, phần hồn anh không có trụ ở một điểm nào trên cõi địa cầu nào, thì không có ngày, không có đêm, không có quê hương nào, thì lúc đó anh tranh đấu cho ai?
Thưa anh, tôi cũng cảm ơn cái câu trả lời của anh. Nhưng mà trong Thượng Đế Giảng Chân Lý đó, cha có nói rằng hãy làm tròn nhân đạo rồi mới đến thiên đạo. Nhân đạo ở đây thì anh là một con dân của một nước đã bị mất, thì cái nhân đạo của anh đã tròn chưa? Anh cho tôi rồi.
Phần nhân đạo này đó, thì anh phải hiểu rộng ra. Nhân đạo đó, cái đơn vị của nhân đạo là mình, cái đó là gia đình, họ hàng, anh em, con cái, vợ chồng. Rộng ra nữa đó là xã hội của mình, dân tộc mình. Mà rộng ra thêm nữa đó là nhân loại. Căn bản của nhân đạo là nhân nghĩa lễ trí tín. Thì nếu mình cư xử hàng ngày, mình dùng cái tình thương của mình cư xử, thì cái phần nhân đạo tôi thấy tròn. Còn nếu anh nói rằng, à, những anh em mà không đánh nhau với cộng sản, những người đã không tròn, không có nhân đạo, thì theo anh, cái nhân đạo đó anh thu hẹp quá. Thì nhân đạo đó, tròn nhân đạo là gì? Là mình cư xử đúng từng người. Thì nhân là người, anh cư xử đúng từng người, mở rộng cái tình thương của anh ra, thì tôi nghĩ đó mới là nhân đạo đúng nghĩa của nó và nghĩa rộng của nó.
Như vậy anh nhìn những bạn bạn tù của anh ở trong trại cải tạo đó, nó đang họ đang rên xiết trong gông cùm của cộng sản đó, rồi mình ra đây mình được sung sướng và mình ngồi một chỗ mình nhắm mắt lại, thì đó là nhân đạo của mình đã tròn chưa?
Thì bây giờ anh thật sự là yêu nước, anh giúp đỡ, anh lo như đó, thì anh làm được cái gì anh xin cho tôi. Nếu anh làm được cái điều đó đúng, tôi theo.
Không, tôi không phủ nhận cái việc của anh làm, nhưng mà để cho tôi có một cái niềm tin vào cái pháp lý này đó, thì anh, để tôi khỏi nghĩ rằng cái hành động mà tôi ngồi một chỗ mà tôi nhắm mắt lại là tiêu cực đó, thì anh phải cho tôi một niềm tin vững chắc hơn. Anh có thể cho tôi biết.
Cái điều này thì tôi xin thưa với anh đó. Tôi cũng có đọc Thượng Đế Giảng Chân Lý và một số bài giảng của cha nhân dịp đầu năm, hoặc nhân dịp mà gặp các số bạn đạo, hoặc là những vị khác ở không thánh miếu đó. Thì tôi nói còn với anh thế này, thì mọi việc trên thế gian này đều có cái thời cơ, cái giai đoạn của nó. Trong lúc bóng tối đang lan tràn mà anh muốn cho một mặt trời mọc lên giữa 12 giờ khuya, cái chuyện nó khó lắm. Nhưng mà cái lúc bình minh ló dạng rồi mà anh chuyển cho bóng đêm trở lại cũng khó. Thì cái giai đoạn nào nó có giai đoạn đó. Thì bây giờ tốt nhất đó, anh chưa làm được cái gì cụ thể, mà cái quan điểm anh có, anh quan điểm anh yêu đồng bào anh, thì bây giờ anh yêu cái bản thể anh đi. Bởi vì mình còn bao nhiêu cái thói xấu đây này. Anh nói anh lo cho quê hương, lo cho đất nước. Thật sự anh lo được quê hương đất nước rồi. Rồi anh còn bao nhiêu cái nặng trược trong cá nhân mình, rồi giành nhau, chém giết nhau. Cái chuyện đó không phải là một ví dụ mơ hồ, mà cũng có thể là một cái sự thật đau lòng.
Bây giờ tôi tạm thời tôi quay trở lại, tôi lo cho cái con người của tôi. Thưa anh, nghe anh đã tu theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí này từ Việt Nam qua. Như vậy, tôi mới qua đây, tôi xin học hỏi những cái gì mà anh đã có. Như vậy, anh tu theo pháp lý này hơn 10 năm, thì ngoài cái về sức khỏe mà anh lấy được đó, về phần tâm linh, anh đã đạt những gì để cho tôi có một niềm tin để tôi theo anh mà tôi tu?
Về phần tâm linh, cái điều tu đó, thì tôi thưa thật với anh đó, cái cá tính tôi hồi xưa bê bối lắm. Mà qua cái khi mà áp dụng thực hành thiền thì tôi thay đổi. Tôi thay đổi. Cái chuyện đó gia đình tôi biết, bạn bè tôi biết, có thay đổi. Thay đổi khá khá hơn, tốt hơn. Còn nếu đạt về tâm linh, ấn chứng này kia nọ đó, thì có một cái vị mà ngồi trước mặt anh đây chứng minh đầy đủ và cụ thể nhất cho anh thấy.
Tôi muốn hỏi riêng cá nhân anh, ví dụ như anh đi 10 năm á, thì anh cũng xuất hồn lên gặp ông Tư hoặc là gặp những vị thiêu liêng trên đó, thì anh kể lại chuyện ở trên cảnh tiên cho tôi nghe, có một cái niềm tin là tôi tu chứ. Anh nói là gặp lâu lâu tôi mới gặp thầy, một năm hai năm tôi mới gặp được thầy, nên làm sao tôi gặp được?
Cái quan điểm của tôi đó, thì nói thật với anh đó, tôi tu không phải đi xuất hồn, mà tôi không phải đi có điện, mà tôi tu để tôi sửa cái tâm của tôi, để tôi sống hữu ích trong xã hội, sống xứng đáng và sống có nghĩa một con người trong cái kiếp của tôi. Tôi quan niệm như vậy mà tôi sáng tôi hành thiền.
Vậy anh còn giấu hơn, anh giấu nghề của anh. Còn anh là anh, ví dụ như 10 năm anh có Mô Ni Châu, anh có gì anh cũng cho đàn em biết để em theo dõi. Ví dụ như em bắt chước anh mà em làm 10 năm không có gì rồi nói pháp lý này nó không hay, sao mà em theo được?
Cái chuyện này thì nó có nhiều nguyên nhân lắm anh. Nó tùy căn cơ. Không cứ gì có thể tu 10 năm, có thể năm ba kiếp không chừng, mà có thể chưa đạt được cái điều gì. Nhưng mà có nhiều người nào đó, cái căn họ sẵn, cái vai trò họ có, thì họ chỉ nhắm mắt thôi là huệ họ mở để mà chia sẻ cái trách nhiệm với cha trong cái cơ tiến hóa của kỳ bà này. Thì đừng nghĩ rằng mình tu là mình phải đạt. Cái chuyện đó tôi thấy anh hơi cái ước ao nhiều quá, mà ước ao đó đưa vào thiền thì làm cho mình động thêm thôi.
Cái này cũng bởi vì tôi khi nào mà mới vô mình cũng phải đặt cái niềm tin vào đó để mà mình hành, chứ còn không có gì rồi trước quốc rồi mình hành hoài không có gì nó cũng buồn lắm anh. Cảm ơn anh.
Tôi xin hỏi anh thế này, anh tin có phần hồn không?
Có, bởi vì có tôi mới theo anh, tôi lại đây.
Thì cái phần hồn có cái tiến hóa của nó không chứ? Thì đừng nghĩ rằng cái phần hồn nó bất diệt, không bao giờ chết. Thì nếu một kiếp này mình có tâm bất thối chuyển rồi thì nhiều kiếp nữa cũng có thể tiến được, nếu không có may duyên tiến được trong kiếp này.
Thú thật với anh á, anh giấu như cái những cái gì mà anh có đó, những ấn chứng. Chứ còn tôi biết là thầy nói về điểm, anh nói là năm nay anh mở dữ lắm rồi, anh sắp sửa vài năm nữa là anh phát tướng rồi đó. Nhưng mà tôi biết mà anh còn giấu không thầy. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Hiểu lầm hả?
Vì cái nên thường
lâu quá tôi với anh mới lại gặp nhau. Vì trong thời gian xa cách đó thì những bạn bè khác từng tiếp chuyện với anh thì nghe nói là lúc này anh tu tập. Mà nghe nói đâu đó anh tu theo ông Lưu Sĩ Hằng, Pháp Lý Vô Vi Khoa Quyền Bí Phật Pháp. Đó thì nghe bạn bè nói lại, thì hôm nay tôi hân hạnh anh em mới gặp nhau. Như vậy đó, theo như tôi qua sách vở thì đạo là vô cùng. Thì mỗi người nhìn về đạo một khía cạnh khác nhau. Như vậy anh cho tôi biết đạo là gì vậy thưa anh?
Đạo đó, nếu hiểu theo cái nghĩa rộng đó, là cái lý vận hành của càn khôn vũ trụ, là sự tiến hóa của vũ trụ càn khôn này. Nhưng mà mình hiểu một cách nôm na đó, bình thường thôi, đạo là con đường trở về nguồn cội.
Cảm ơn anh. Thì dường như cái pháp lý vô vi tôi không thấy có cái chữ nào nói về đạo cả. Như vậy cái pháp lý là gì thưa anh?
À, tôi xin trả lời cái này. Thì thật sự pháp lý này đó, nó là pháp lý vô vi khoa học biện bí Phật Pháp. Nó là pháp lý thật, nhưng chỉ là cái pháp thiền thực hành để mình sửa đổi và mình tiến hóa. Chứ cái pháp lý này không có đặt nặng vấn đề lý thuyết. Thành ra ngồi mà nói lý thuyết nhiều mà mình không hành, thì rốt cuộc cái lý thuyết đó dẫn mình tới cái chỗ, cái rừng lý thuyết, rồi mình đi lạc vào cái rừng đó rồi không có lối ra. Thành ra anh em chúng tôi thiền, thực hành, sửa tâm và sống xứng đáng cái lúc, cái giai đoạn mình có mặt ở thế gian này, sống có nghĩa.
Cảm ơn anh. Như vậy là dù sao tôi thấy là thời gian qua gặp anh đã thay đổi rất nhiều. Hồi trước mình ăn nhậu quá nhiều không anh, nhưng mà bây giờ anh ăn chay thì bỏ tôi lại rồi. À, trong này lại có nói về Phật Pháp. Tôi cũng đọc qua một vài số kinh kệ của Phật. Thì người ta nói rằng kiến tánh thì thành Phật. Như vậy thì cái thời gian qua anh hành đạo Phật Pháp này, anh cho tôi biết kiến tánh thành Phật là như thế nào?
Là cái này kiến tánh thành Phật đó, thì tôi đã tôi thưa với anh rồi đó. Thì chúng tôi chỉ biết thực hành rồi sửa thôi, thành vấn đề lý thuyết mà giống như chữ, như chữ Phật trong chữ Phật giáo, như là duy thức, như là Như Lai, hay là như là chân như, mấy cái chữ đó thực ra tôi anh em chúng tôi không có quan tâm lắm. Mà kiến tánh thành Phật đây có nghĩa là mình thấy được cái tánh của mình, tánh đó là tánh bê trễ, tánh ù lì, thói hư tật xấu, những cái gì phàm tâm bận nhơ của thế gian, nếu mình gột sạch hết rồi thì tất nhiên mình trở lại cái bản chất cũ của mình. Như thầy tôi có nói đó, như miếng nhôm mà liền xuống đất lâu ngày thì bị xét rỉ, nhưng mà khi mà chà sáng rồi thì cái ánh sáng nó không có mất. Thì cái kiến tánh này tôi nghĩ cái bản tánh Như Lai hay gì, như là quan điểm bên Phật giáo tôi không rành lắm đó, thì cái mà cái căn bản chất thực của mình đó, thì nếu mà gột rửa hết cái phàm tâm, cái trực chất rồi, cái bệnh ngơ của thế tục rồi, thì trở lại cái bản chất mà như tức như là sáng sủa, cái đó căn bản tiêu chuẩn, nói có lẽ là tiêu chuẩn trọn sáng trọn lành. Mà trên đường đó đi không phải dễ, nhưng mình quyết chí đấy thì rồi có ngày mình cũng đạt.
Cảm ơn anh. Như vậy là kiến tánh là thấy tánh, thấy tánh như vậy là thành Phật, thì cái câu nó như vậy chỉ có đầy đủ không anh ha? Hay là có cách nào đi cho mình thấy tánh?
Tôi xin thưa với anh là cái vấn đề lý thuyết tôi không rành lắm đâu. Mà tôi chỉ hiểu là mình thiền để mình sửa cái thưa thật xấu. Nghĩa là cái gì của phàm tánh đó, cái động loạn đó, cái đắm mê đó, thì mình giải được rồi, thì mình hết luân hồi, thì mình trở về trạng thái cũ, cái nguồn gốc của mình. Thì tôi nghĩ cái đó là Phật cũng được, mà là tiên cũng được, hay là cái gì đó cũng được. Thì cái danh từ chỉ là danh từ để hiểu một cái ý niệm thôi. Mà cái cõi trên, tôi thật với anh hiện tại thì tôi không biết rõ lắm.
Rồi cho anh em mình gặp nhau vậy nói chuyện đó thì cũng đủ rồi. Tôi cũng phải đọc nhiều và tôi học hỏi anh nơi nhiều. Dù sao cũng có cái đức khiêm tốn mà tôi học hỏi. Và cái cuộc sống của anh đã thay đổi nhiều, không giống như xưa. Tôi còn lần bạc của anh thôi. Phải chăng là nghiệp. Thành thật cảm ơn anh, để hẹn lại dịp khác.
Tôi tên Bảy. Gần đây tôi thấy ở cái xóm tôi đó có một số người rất đông, họ đang nói về cái pháp vô vi này. Thì tôi cũng tò mò, tôi mượn được cuốn sách nói về cái pháp vô vi. Tôi thấy là nói pháp vô vi này tu vừa đời đạo sung tu. Dạ. À, tôi không rõ đời đạo sung tu làm sao, nhưng mà tôi thấy sao mà gia đình đó, có gia đình đó thì ông chồng tu, bà vợ ở nhà cản, rồi có gia đình lại vợ tu trầm cảm mà gây lục đục, tôi không biết cái pháp môn này nó có hữu ích hay không, xin anh giải.
Cái trường hợp đó thì kể như là mỗi một cái hoàn cảnh có một cái thử thách riêng, thì tôi cũng xin kể cái trường hợp thử thách của tôi. Nếu có hữu ích gì cho anh đó, thì anh có thể anh, vì anh là cái người có học thức thì tôi không dám nói gì nhiều, để anh tự anh suy nghĩ rồi tìm ra cái phương thức để giải quyết cho mình. Thì hồi đó tôi ngộ cái pháp thiện này, thì trong lúc tôi đi học tập cải tạo về không có thuốc mà không có tiền, chỉ đau bao tử thôi mà đau rất nặng, thì tôi thiền cái pháp này. Mà do vợ tôi mang cái cuốn sách về cho tôi đọc, mà khi tôi đọc tôi thiền một thời gian cái bệnh nó lần lần nó hết. Thì vợ tôi ngạc nhiên lắm, ủa hồi xưa đó trước đây anh mượn cái pháp này để anh tu, để anh ủa anh sửa làm sao anh trị bệnh mà bây giờ hết bệnh rồi mà sao anh vẫn còn tập nữa, vẫn còn thiền nữa, lạ quá. Thì mặc dù không phản đối ra mặt thật, nhưng mà lúc đó lúc nào vợ tôi cũng buồn, buồn lắm. Nhưng mà cái chuyện buồn của gia đình mình biết làm sao, trình bày hết mọi thứ. Tôi nói như vậy, tôi nói à chẳng thà nếu như anh ở nhà mà anh không đọc sách đạo, anh không thiền mà anh đi nhậu nhẹt, đi mê tha tùm lum nào mà cờ bạc làm gây bao nhiêu cái xáo trộn đó, thì em nghĩ sao? Thì vợ tôi nói chẳng thà anh đi cờ bạc đi, mà anh còn là con người, còn giờ anh sống không ra làm sao hết à. Thì hoàn cảnh tôi như vậy, nhưng mà tôi cũng cố gắng. Rồi tôi cư xử gia đình hồi xưa đó thì tôi cũng nóng lắm, nhưng mà lúc tôi tu rồi đó, tôi thiền rồi đó, thì tôi gắng sửa chữa. Tôi cái gì tôi cũng phải giải thích, mà giải thích rất là ôn tồn. Mà từ 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 rồi thì gia đình tôi rất là ổn, mà hai vợ chồng cùng tu.
Dạ như vậy thì nếu tôi mà tu tập cái này đó, nếu mà trường hợp mà ở gia đình mà có lộn xộn, anh có thể giúp đỡ giùm tôi được. Và chỉ làm ơn chỉ giùm tôi cái cách nào mà giải quyết nó ổn thỏa. Như anh nói nãy tôi thấy chung chung quá, tôi cũng không hiểu rành lắm.
Cái thật với anh, tôi nghe cái chuyện của anh thì tôi nghĩ là cái bài học của tôi hồi xưa, thì tôi cũng thông cảm với anh lắm. Vì mỗi người có những cái khía cạnh khác nhau, anh không thể lấy cái ví dụ của tôi mà anh áp dụng cho cái hoàn cảnh của anh được. Nhưng mà tôi nghĩ với cái quyết tâm của anh nên cân nhắc kỹ thế gian này là cõi thực hay là cõi tạm. Cái phần hồn mình lo, mà trách nhiệm gia đình mình không bỏ, thì như vậy là đời đào xong tu rồi. Nếu anh quá đặt nặng gia đình, sợ người này buồn, sợ người kia lo, mà mình bỏ cái chuyện trao dồi tâm linh của mình, thì biết đâu mấy ngàn năm có một vị Phật ra đời, dễ gì anh trong những kiếp sau anh lại gặp ngộ được pháp, gặp được Phật, thì nó trễ rồi anh ạ. Thì tùy anh à, thì tùy cái hoàn cảnh gia đình của mỗi người. Thì nếu có thể nào đó tôi gặp chị, và tôi cũng ước mong rằng có dịp tôi sẽ gặp chị, và tùy cái hoàn cảnh tôi sẽ trình bày nói thêm với chị. Một mặt nữa đó, thì tôi có cái thói quen này, khi nào gặp khó khăn điều gì đó thì tôi nghĩ tới cha mẹ tôi, cha mẹ phần hồn đó, cha mẹ thiêng liêng của tôi đó, nhất là mẹ, mẹ duy trì cái mẫu. Cái hoàn cảnh gia đình tôi cũng vậy, tôi xin với mẹ, con đã quyết tâm tu, xin mẹ cố gắng hỗ trợ cho con, thu xếp cho con quyết con tìm trở về với mẹ. Thì cái mặt thiêng liêng đó, xin mẹ lo cho con. Thì cái đó là cái vấn đề mà tôi đã làm.
Cảm ơn em.
Kính thưa thân anh, nhờ sự giới thiệu của chú Phan Văn Hữu, cho nên là cháu được biết cậu qua đây cũng đã lâu, và cũng đã thực hành thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp từ ở Việt Nam. Thì trong cái tình đồng hương, cũng như trong cái người cùng tị nạn với nhau, thì cháu thấy cậu đứng tuổi mà người có tu học. Thì hôm nay cháu đến đây cũng mong rằng cậu sẽ giải tỏa một số vấn đề mà cháu đang ưu tư. Thì cháu có nghe nói cái thiền từ lúc nhỏ, cũng như thì đối với cháu thì cái chữ thiền hình như nó là một cái nguyên di ẩn sâu, ẩn tàng ở trong con người. Mà cháu được biết thì ngày xưa các nhà sư các vị tu hành thì khi mà muốn học thiền thì phải lên năm non bảy núi để tìm tầm sư học đạo. Có khi suốt đời cũng chưa gặp được cái pháp, thì ngày hôm nay biết được cái pháp Lý Vô Vi qua Huyền Bí Phật Pháp. Có rất nhiều người theo tu tập thì tôi nghĩ rằng nếu mà một cái bí pháp đó, thì chắc có lẽ phải dạng lọc chọn lựa. Nhưng tại sao hôm nay cho thấy rằng pháp Lý Vô Vi qua Huyền Bí Phật Pháp phổ biến ra cho mọi người để tu thì thấy hình như quá dễ, thì cái phàm tánh của mình với cái nhận thức còn non muội, thì với cái kiến thức hiểu đạo, thì xin cậu giải đáp một số thắc mắc.
Dạ, ý thành muốn nói là tại sao cái phép thiền này quá dễ mà hồi xưa thì không đơn giản như vậy mà lại khó khăn mới gặp, và tại sao ngày nay là quá dễ mà ai cũng tập được. Thì cái điều này nếu đọc kỹ trong Thượng Đế Giảng Chân Lý thì Thượng Đế có nói rõ đó. Cái thời này là thời Hạ Nguyên Mạt Kiếp, và vào cuối thời Hạ Nguyên thì cơ chuyển thế sắp chuyển qua một cái nguyên mới. Mà tại vì Thượng Đế cho đến thế gian này, các vị thiên liêng, các đại linh căn đến thế gian này để mở đạo cứu đời từ Trung Nguyên rồi tới Hạ Nguyên. Nhưng mà cộng đồng chư thiên Phật bên trên đó, xét lại cái phương thức lập đạo cũng như là cái thành quả đạt được thì không có bao nhiêu. Do đó Thượng Đế không thể gì cố định trong cái phương thức của nền tôn giáo cũ mà cứ giữ nguyên như vậy. Do đó bên trên có chuyển ý và đổi chuyển cho mọi phương thức khác nữa thật dễ. Đấy là cái thời kỳ đại ân xá mà mai duyên cho chúng ta đầu kiếp ngay vào cái thời này. Chúng ta là người phàm mắt thịt mà được gặp cha rồi gặp thầy là vị Phật, thì cái mai duyên đó vô cùng vô tận, không dễ gì mà được có cơ hội lớn lao như vậy. Thì cái vấn đề thiền mà dễ dãi như vậy đó là cái ân lành của tạo hóa ban cho con cái của người còn gạt lại thế gian quá nhiều.
Dạ, xin cảm ơn cậu. Thì cậu giải thích như vậy cháu cũng thấy rằng cũng sáng tỏ vấn đề thắc mắc của cháu. Nhưng còn vấn đề khác, hồi thổ nhỏ đó thì cháu thích hay làm cái việc giúp ích xã hội. Thì đối với cháu thì cháu nghĩ rằng mình làm cái việc gì mà giúp ích cho đời, giúp cho xã hội, với cái tinh thần mình vì mọi người, rồi mọi người vì mình, thì cháu thấy rằng với tinh thần đó, cháu cảm thấy vui vẻ hơn. Thì cháu thấy rằng khi mình ngồi thiền, mình nhắm mắt liêm diêm, một mình, rồi không biết như vậy, mình có lo cho xã hội được hay không? Cũng như một người thì có cái tâm đi lo cứu giúp người khác, chẳng hạn. Ví dụ như người tị nạn, chúng ta đến trại tị nạn, nếu như không có các cái cơ quan từ thiện họ lo, thì có lẽ ngày hôm nay chúng ta không được đến ở các đệ tam quốc gia một cách an lành, một cách đầy đủ vật chất. Với cái tình thương đó, thì họ cụ thể bằng cái hành động. Còn chúng ta ngồi thiền, ví dụ như chúng ta có đạt được một cái gì đó về tâm linh thì chúng ta chỉ hưởng được một mình mà không giúp ích được người khác. Thì với cái tư tưởng thô thiển của cháu như vậy thì xin cậu có cái giải pháp nào cũng như cái giải thích nào để cháu thấy rằng thiền hữu ích hơn, thì cháu học hỏi.
Thành có dịp đọc mấy cái cuốn mà có thiền thực hành vô vi chưa? Thì ráng đọc đi. Nếu mà trong đó có nói là người thiền vô vi lúc nào cũng ngồi liêm diêm mà không làm gì hết á, thì lúc đó mới đặt câu hỏi đó.
Dạ, thưa, cảm ơn cậu. Chắc có lẽ là tôi nên tìm hiểu qua sách vở trong cái pháp lý vô vi của học Huyền Bí Phật Pháp để Sau đó, có gì thắc mắc thì cháu tới diện kiến cậu và học hỏi thêm. Cảm ơn cậu.